Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý vị bạn đạo. Có điều này con xin thỉnh ý Thầy và xin Thầy minh giải chúng con. Con được đọc qua sách Phật giáo thì họ phân biệt là con đường phàm, con đường thánh. Con đường phàm thì sẽ bị luân hồi theo lục đạo, tức là ngạ quỷ, hòa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula. Con đường thánh thì thánh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Vậy tất cả các cái tổ, liệt tổ trước cũng như tất cả quý Phật đều muốn cầu đạo giải thoát, đều phải trường trai diệt dục. Nhưng chúng con lại khác thường là vừa đời đạo sinh tu, cho nên vẫn lẫn quẩn trong vòng không thể trường chay và không thể diệt diệt. Nhưng với pháp lý vô vi khoa học hành vi Phật pháp, có đôi lúc Thầy lại khuyên tất cả mọi người phải trường chay và ý thức diệt dục. Cũng có đôi lúc Thầy bảo quý vị hành đi rồi trường chay và diệt dục sau. Như vậy là tùy theo căn cơ của bạn đạo, tùy theo lúc sự giải đại của bạn đạo, Thầy cho phép như vậy hay sao? Xin Thầy minh giải.
Tùy theo trình độ tiến hóa, chúng ta có một thể xác vô sanh tại trần mà đang tiến trong chiều hướng tiến hóa của tâm linh và thể xác. Cho nên không buộc người ta vào một cái giới nào, rồi khi đó họ sẽ bỏ cái giới đó, họ sẽ còn phản lại mạnh hơn nữa, thì cái nghiệp họ càng nặng hơn. Cho nên tu pháp lý vô vi là văn minh pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, làm cho thuận tình hợp lý từ cơ tạng tâm thân, không có cấm ai lấy vợ chồng. Toàn là đạo, phải học để tiến, phải biết sự yêu thương, biết sự giá trị. Còn những người trường chay diệt dục là những người đã quyết tâm tu thoát khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa, nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn, cái đời nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sợ phí. Quyết tâm tu là đâu có phí tổn nhiều, cho nên phải trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ và cái óc nó dễ mở hơn, là đối với người quyết tâm tu giải thoát. Còn những người thấy rằng vô vi tu hay, tôi hồi nào giờ tôi đi học dở, tánh tôi hung hăng, bây giờ tôi tu vô vi tôi đỡ rồi, nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội, thì tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm phá thai. Cái tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự quá thái của tôi? Nhờ cái pháp. Tôi phải hành đúng pháp, ngày như đêm hành đúng pháp, thì tự nhiên nó ngưng bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cuộc nó cũng trở về trường chay diệt dục. Trường chay là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, là tâm nó không động. Biển sẽ lặng minh châu mới phát, nghĩ xấu người khác là tâm mình động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh. Rồi tại sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy, nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, thì nó coi cái cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó. Đó là sự trần trượt của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn, phần hồn nó được sinh tồn vui vẻ, chân ngôn nó xuất phát độ tha, một lời nói nó thất tỉnh người ta, đó là vàng. Cho nên tùy theo trình độ mà học trên pháp lý vô vi mở rộng, nam phụ lão ấu đều học được, như chịu thiệt thì lần lần nó mới mòn tâm, nó giải lần lần, nó tiến hóa cho sáng suốt thanh nhẹ, tỉnh thức. Lúc đó nó mới thấy rằng trường chay diệt dục là giải thoát thật sự. Nó phải tới trình độ đó nó mới làm được. Còn người chưa tới trình độ đó buộc người ta giữ cái giới đó thì chỉ tạo cái quốc khí trong tâm phản loạn, và tự đầu óc nó sanh ra những cái chiến thuật hại người chứ không phải cứu người. Những cái lý luận bất chánh là chiến thuật hại người, mà chính hại luôn nó, tội nghiệp vô cùng. Cho nên pháp lý vô vi tế tự do tu đi. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của thiền viện để tu, là đem lại hòa khí cho chúng. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, là lập lại trật tự hòa hợp với chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến qua, cũng không khác gì một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi dốt đâu. Tu rồi nó khôn, nó thông minh, nghe một lời nói của con nít mình cũng hiểu được chân lý. Nghe một lời nói của một cô già, mình cũng rất thâm thía, thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ mà moi được khối óc ra, tu để khai mở tâm linh của chính mình, thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Cho nên, trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức mới là thật. Vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng lừa gạt người. Nó có thể khôi phục cái tập quán đó. Mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, mà nó chịu dấn thân, chữa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì nó là dũng mãnh. Nó hiểu được nguyên lý vô sanh, là thấy nó vinh quang và thanh nhã, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi tùy theo trình độ, vô vi cho tất cả, không phải vô vi cho một nhóm người, cho một phe phái, vô vi cho một người, tức là một tiểu vũ trụ, khai triển hòa đồng với đại la là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng, chứ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu kế trước người sau, phải dìu dắt bàn bạc, nhịn nhục học hỏi, là chúng ta gặp được thầy rồi. Không cần phải đi gặp một ông thầy 8 mới được. Nếu chúng ta như gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu, là chúng ta mở ra không thua thầy 8. Tuổi trẻ mà tu mà mở ra là không thua thầy 8, tôi bảo đảm như vậy. Chứ không phải thầy 8 là quan trọng. Cũng là con người khổ hạnh tu học trên 35 năm mới thâu gốc được chút đỉnh, nói rõ cho các bạn nghe để các bạn tự thức và tự chủ, và tự hướng lại cái của từ nhiều kiếp từ bây giờ. Chứ các bạn không phải nhà nghèo. Đừng nghĩ mình nghèo. Mình giàu có lắm trong ấp. Giàu lòng tha thứ thương yêu là các bạn sẽ là một người giàu vinh quang ở tại mặt đất. Ánh sáng từ bi là ánh sáng sự thật. Mọi người là ánh sáng đang bán chiếu trên mặt đất này. Căn nhà này là cũng tâm từ bi xây dựng, chứ không có tâm từ bi không làm được. Phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu phải hiểu cái nguyên lý, mà nguyên lý sanh tồn, rồi chúng ta mới biết hiếu là cái gì. Muốn hiếu cha mẹ thì phải biết lo cho thân thể, lo khối óc, càng bị đâu đó cho nó có trật tự. Trong đường lối tu hành là đem lại sự trật tự. Khi mà các bạn biết tu trật tự cho các bạn là người tự nhiên, là người trung hiếu, chứ không phải người phản loạn, chắc chắn như vậy. Tu đàng hoàng là một người trung hiếu, còn tôi ngồi núi này dòm núi nọ là con người mất trật tự. Phe này cũng nhập mà đảng kia cũng vô, rốt cuộc là phe nào cũng bỏ mà mình cũng mất luôn. Chúa cũng là hay mà Phật cũng là hay, mà mình không hiểu chân lý của chính mình. Chính mình là người bỏ rơi mà. Cho nên người tu vi có bằng chứng. Các bạn tu đúng đắn, thực hiện đúng đắn, mắt các bạn sáng, ngay thẳng, trật tự, không gian dối. Đó là người tu thẳng, tu pháp lý vô vi. Còn người đọc sách xưng danh tu pháp lý vô vi là chỉ lý luận trong một khía cạnh nào thôi, nhưng mà ánh sáng từ bi cặp, cặp mắt không có, mặt mày không tươi, tâm không an, tâm vẫn nóng, cơ tạng không điều hòa. Chút xíu đó là các bạn đo lường để học. Đây tới 2000 năm nhiều người, nhiều đạo nói hay lắm, nhưng mà làm không được, gây bệnh hoạn cho chính họ mà không hay. Nhiều người đang bệnh vẫn nói pháp lý vô vi, bệnh lắm, tâm bệnh nặng lắm, nhưng mà cũng nói pháp lý vô vi mà không tới đâu, thiếu gì. Nhưng mà tôi mong rằng những người đó nói càng nhiều càng tốt, rồi càng gặp những ân sư độ họ.
Con trường gia diệt dục, nhưng chồng thì cứ đòi hỏi dục thì phải làm sao? Xin nhờ thầy chỉ dạy.
Cái duyên nghiệp vợ chồng thì cái luật vay trả nó có, nó có duyên nghiệp vợ chồng. Khi mà đã băng lâm làm vợ chồng thì có sự thỏa mãn lẫn nhau, chứ không có gì, hai bên chẳng mất mát. Và cái ý lực tu học nhớ về phần hồn, hướng về con đường giải thoát. Thì cái tâm tự thức nó mới diệt dục. Cái xác tinh thần, cái xác là tạm bợ, không có thực chất, không có vĩnh viễn. Cái tâm hồn mới là việc vĩnh viễn, tâm hồn dứt khoát, không cho đó là vĩnh cửu. Tâm hồn giải thoát mới là đạt được. Còn thế xác tạm bợ mà thôi, không phải chuyện quan trọng của trong cái đạo.
Kính thưa ông Tám, hôm qua nói là tư cách của một người tu vô vi là phải trường trai diệt dục. Vậy thế nào là diệt dục? Có phải là không có quan hệ sắc thịt nam nữ là diệt dục không ạ? À?
Dục là muốn đủ chuyện, dục là từ cái dâm tánh phát sinh ra, muốn tiền, tình, danh vọng, muốn đủ thứ, nó tạo cái chuyện chậm trễ tiến hóa của phần hồn. Đó là dục, là tạo ra muốn thắng thế, muốn hơn người khác, chia rẽ và thắng thế. Đó là người dục, tính dục. Rồi đối về dâm dục thể xác thì chỉ có tiêu hao và tự hủy hoại mà thôi.
Những người tu thiền, trường trai chưa thể diệt dục, về chết đi có được siêu thoát hay phải bị đọa?
Nó phải bị luân hồi theo định luật và theo tính theo cân lượng phước đức của nó đã làm. Còn sống chết nó sẽ tiến hóa theo cái định luật phước đức của chính nó.
Cảm ơn các thầy.
Có nhiều người tin đạo này. Thầy xin ông cho chứng minh cho con tôi, con trường trai diệt dục. Rồi bắt vợ con cũng trường trai diệt dục là anh chứng. Bởi vì bà thầy trường trai diệt dục, tôi cũng trường trai diệt dục. Bây giờ tôi đi kiếm bạn đạo cái gì, anh đi đâu, vợ đâu có biết. Đừng có thề, làm đi. Nhiều người thề rồi rốt cuộc làm bậy. Nhiều người thề là... Hồi ông tu sự tôi thấy là thề giữa không giữa trời trường cây diệt dục, cho nên cái đó không có được. nó thề cho mai nó làm bậy rồi. Đôi khi nó đừng thề, nhưng nó sửa đi. Tự nó dứt khoát. Thấy không? Cuộc hành trình của nó dài lắm chứ không phải một hai bữa là khi nó thề qua bữa sau nó trở lại mà. Mang đi. À. Nếu mà nó thích giác như vậy thì xã hội đâu có vụ hiếp dâm. Thấy không? Hồi nó ứng lên nó làm bậy á. Rồi ai? Ông trời nó cũng không kể nó mới hiếp dâm nữa. Nếu mà cái ông trời nó đâu có hiếp dâm. Thấy không? Cho nên phải tự sửa. Tự sửa quan trọng. Phải tự sửa. Cho nên cái pháp này thực hành cho đúng cho nhiều giờ đi thì nó thấy giảm. Mà đúng thì nó phải giảm. Mà mình cố gắng làm nhiều. Ví dụ nếu 24 tiếng hồ mình làm sai nhiều quá thì mình cố gắng mình lắng đó. Không có thì giờ hành thì phải niệm. À, niệm Phật nhiều thì nó quên. Nên nó bớt dục. Cái dục đó là căn bản của mọi người. Sanh dục mà. Sanh ra nhập sát rồi phải dục. Dục nó mới tiến qua, nó qua qua sanh sanh. Cái định luật cái bông cũng vậy, cũng dục nó mới có qua sanh. Không có luật âm dương làm sao nó ra cái bông được. Thấy không?
Kính thưa Thầy, chúng con có một người bạn tên là Trần Thanh Long. Bạn đạo hiện đang ở Sài Gòn, lúc trước cùng tu và có hứa trường cai trị dục. Nhưng sau do duyên nghiệp, anh đã lập gia đình vào tháng 5 năm 1994. Sau đó anh cảm thấy ăn năn và không giữ được lời hứa, xin Thầy chỉ dạy. Cái đó anh thấy lương tiếng, khi mà anh lập gia đình là mất linh khí. Rồi chúng ta tu tạo linh khí để tiến qua cõi trời. Đó là phải chịu trì trệ lâu lắm mới khôi phục được. Cương quyết lo tu, ngày đêm lo tu mới khôi phục. Cho nên người già tu nó hơi khó, mất linh khí, sanh con, dâm dục, tài, để sạch, khó hay sang. Tuổi trẻ mà cương quyết dứt khoát hết từng việc thì rất mau. Dễ thấy anh sang.
Trường cái dịch được đưa hồn về đây, chúng ta trường cái hướng cái thanh nhẹ các bạn đã và đang thực hành cái pháp luân thường chuyển, đó là trường cái các bạn đã thích cái thanh khí điển được hóa giải trường điển dịch được. Khi mà hướng thượng rồi, cái dục chúng ta đi lên trên, cái dục giới hạn của chúng ta không cần thiết nữa, mà chúng ta tiến cho cái dục vô cùng đưa hồn về quê. Chúng ta khai mở cái đường lối, khai mở vạn năng sẵn có của chúng ta mới trở về cái chỗ thanh cao sáng lập ở bên trên.